Gần đây có một huynh đệ tặng cho tôi một DVD do người ngoại quốc dàn dựng nên. Họ chính là những nhà khoa học. Hiện tại họ phát hiện ra cảnh giới bên ngoài có liên quan đến ý niệm bên trong con người. Cho nên Phật nói tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sinh ra. Những nhà khoa học đã khẳng định sự kiện này giúp ích rất nhiều cho việc hoằng dương nghiên cứu Phật pháp của chúng ta. Ngày thường thì tôi không đọc báo, không nghe tin tức, chẳng có tiếp xúc những thứ này. Nhưng khi sang đây thì mỗi ngày họ tặng cho tôi tờ báo buổi sáng của Singapore. Gần đây cái tờ báo Tân Văn, tôi tình cờ đọc được hàng tích lớn, nói rằng hiện nay trên thế giới người ta đang lo âu về vụ trái đất bị ấm lên. Đây là một vấn đề rất hiện thực. Khí hậu nóng lên thì băng của Bắc Nam Cực sẽ tan chảy. Đây là nỗi lo to lớn. Tại sao? Vì nước trong sông hồ cạn mất, chúng ta sẽ không có nước để uống, không có nước để tưới giặt. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chính là đại nạn. Lại nữa, khi độ đóng tăng làm băng hà tan chảy thì mực nước biển dâng lên. Chúng ta biết rằng độ cao tối đa của Singapore chỉ có 27 thước. Nếu nước biển dâng lên 27 thước thì Singapore sẽ bị chìm mất. Các nhà khoa học đưa ra lời cảnh báo, nếu nước biển tăng lên 1 thước thì 1/3 Thượng Hải sẽ mất đi. Gần đây tôi có lưu lại Hồng Kông mới hiểu được, Hồng Kông có rất nhiều đất lấn ra biển, quãng đất lấn ra ước lượng chưa tới 1 thước cả. Cho nên nếu nước biển dâng lên 1 thước, trước tiên sẽ mất đi sân bay Hồng Kông, phi trường sẽ chìm dưới đáy biển, khá nhiều cao ốc cũng đều bị ngập lụt. Cho nên đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cả thế giới đều đang nghiên cứu biện pháp đối phó, không biết có hiệu quả không. Nói theo quan điểm Phật pháp thì không có hiệu quả gì. Cho dù có hiệu quả đi chăng nữa cũng chỉ là rất ít. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chỉ có dùng Phật pháp đối trị thì mới có hiệu quả. Đức Phật dạy, tại sao trái đất ấm lên? Do đâu mà trái đất ấm lên? Bởi vì chúng sanh hiện sống trên trái đất này tính tình quá nóng nảy, sân hận quá lớn. Mà khi sân hận nổi lên thì địa cầu cũng nóng theo, nhiệt độ của thế giới tăng lên. Bạn làm thế nào để độ cho mọi người đều được giác ngộ, để họ đừng sân hận? Nếu không sân hận thì nhiệt độ sẽ giảm, và khi ấy trái đất mới trở lại bình thường. Nước lớn nghĩa là nước dâng lên gọi là nước lớn. Phật nói tham là nước. Bạn thấy đấy, tham sân si là gió, cống cao ngã mạng là đồng đất, là sống thật. Bạn thấy đấy, hiện tại tham sân si mạng có khuynh hướng gia tăng, năm nay nghiêm trọng hơn năm trước. Bởi thế tai nạn mỗi năm càng gia tăng thêm. Đó chính là luật nhân quả. Nhiều quốc gia hiện giờ dùng phương pháp khoa học chỉ chữa trị bên ngoài, gọi là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Kinh Phật dạy chúng ta tức diệt tham sân si, siêng tu giới định tuệ thì thiên hạ mới được thái bình. Những lời này thâm nghĩa vô cùng. Chúng ta không thể không biết, chúng ta phải hiểu cho được thâm nghĩa này. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ nơi mình, không nên nhờ vào người khác. Nếu bạn nhờ người khác thì bạn sẽ mãi mãi bị thất vọng. Phương cách này là do tổ tiên ngày xưa đã dạy cho chúng ta. 5000 năm về trước, liệt tổ tông đã truyền dạy cho chúng ta rồi. Chỉ có hành hữu bất đắc, phản cầu tự kỷ, bạn mới có thể chân chính giải quyết được vấn đề. Mấy năm trước tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc với một mục đích đơn thuần là chấm dứt xung đột, thúc đẩy xã hội yên ổn, thế giới hòa bình. Có một số nước Tây Phương, họ áp dụng phương pháp đàn áp, trả đũa vũ lực. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 vừa qua, con người mới phát hiện ra cách suy nghĩ khác, cho rằng đàn áp và trả đũa không thể giải quyết được vấn đề. đưa thù hận tới chỗ ngày càng nặng hơn, đẩy oán hận ngày càng sâu thêm, chiến tranh khủng bố bùng nổ. Cho nên chúng ta không thể xem thường. Đây là một hình thức chiến tranh khác. Nếu thấy chiến tranh này không thể hóa giải được thì rắc rối to đấy. Bạn nghĩ xem, loại chiến tranh này chẳng có cách nào phòng ngừa được, không có giới tuyến. Một khi bạn sơ suất thì bên kia sẽ cho nổi lên một lần bạo động, khiến bạn ngày ngày sống trong tình trạng khẩn trương, sợ hãi hồi hộp. Con người ta sẽ xáo trộn bất an, sống trong một cuộc sống không bình thường. Nếu sống như vậy từ 3 đến 5 năm, con người sẽ mắc phải bệnh thần kinh. Vậy là bên kia họ đã chiến thắng rồi. Họ đã làm cho bạn không sử dụng được các loại vũ khí kỹ thuật hiện đại, vô hiệu hóa các loại phi đạn, xe tăng, đại pháo, và vô hiệu hóa cả vũ khí hạt nhân nữa. Chỉ cần áp dụng chiến thuật khủng bố khiến cho cư dân khắp nước đều trở thành bệnh thần kinh. Như vậy có đáng sợ không? Liên Hiệp Quốc mở hội nghị hòa bình, và bắt đầu từ năm 1970 đến nay, hội nghị đã triệu tập qua 36 lần. Mỗi năm dành không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài lực. Nhưng tần suất bạo loạn của thế giới vẫn gia tăng mỗi năm, tai nạn mỗi lúc càng nhiều hơn. Cho nên cách hội nghị như vậy không thể giải quyết được vấn đề. Ở Úc Châu, tôi có duyên đưa đẩy bước vào lĩnh vực này. Theo nhà Phật nói, đây là tùy duyên chứ không phải phan duyên. Vì đứa đẩy này chẳng phải cho chúng tôi chạy tìm, nhưng duyên là trường đại học Queensland cho người tìm tôi. Họ đã thiết lập một học viện hòa bình và muốn nghiên cứu về vấn đề này. Khóa trình của họ gọi là khoa tham khảo về an ninh xã hội và hòa bình thế giới. Sau khi sự kiện ngày 11 tháng 9, viện trưởng trường đại học phái hai vị giáo sư lên núi tìm tôi và hy vọng tôi chấp nhận tham gia vào buổi hội thảo của các giáo sư học viện hòa bình của trường. Tôi liền nhận lời. Sau khi nghe họ báo cáo, tôi mới phát biểu về việc hóa giải xung đột. Cũng giống như một y sĩ trị liệu, ông ta phải tìm cho ra nguyên do của căn bệnh, rồi mới theo bệnh mà kê toa điều trị. Như thế bệnh mới có thể chữa được. Nội dung báo cáo của họ là cho rằng nguyên nhân xung đột là do cả hai phía. Tôi nói đó là bạn chỉ mới thấy được bệnh trạng mà chưa thấy được nguyên nhân của nó. Một chứng bệnh vô cùng trầm trọng, nguyên nhân phát sinh căn bệnh là do đâu? Tôi nói với họ rằng nguyên nhân của nó là phát sinh từ trong gia đình. Điều này họ chưa từng nghĩ đến. Tại sao nguyên nhân của chứng bệnh xung đột lại phát sinh từ trong gia đình? Tôi gợi cho họ hiểu rằng, bạn có nghĩ hiện tại tần suất ly dị trên toàn thế giới vô cùng nghiêm trọng không? Đây là điều mà tất cả ai ai cũng thấy rõ. Tần suất ly dị là gì? Tức là vợ chồng xung đột. Sự xung đột vợ chồng hay sự rạn nứt trong đời sống của gia đình và hệ quả của nó sẽ gây nên những diễn biến xung đột giữa cha con, xung đột giữa anh em. Một khi gia đình xung đột thì làm gì mà nó không ảnh hưởng đến xã hội? Đây là điều mà họ chưa từng bao giờ nghĩ đến. Ngoài nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Nguyên nhân đó là gì? Là tự mình xung đột với chính mình. Nói vậy nghe khó hiểu, rằng tại sao tự mình lại xung đột với chính mình? Xin lấy một ví dụ cho dễ hiểu hơn. Khi chúng ta đề cập tới điều lợi hại, lợi là lợi ích trước mắt. Khi gặp lợi ích trước mắt, bạn nghĩ đến lợi mình hay lợi người? Điều này ai cũng hiểu. Khi gặp cái lợi trước mắt thì đương nhiên người ta nghĩ đến lợi mình, không bao giờ nghĩ đến lợi người. Tôi nói là mọi người đều vì lợi mình, không phải là đã xung đột với người khác rồi sao? Điều này ai cũng đã hiểu. Để hóa giải xung đột phải bắt đầu từ đâu? Phải bỏ từ chỗ lợi mình. Lúc nào cũng nghĩ vì người khác thì xung đột sẽ không có nữa. Khi thấy cái lợi trước mắt, chúng ta phải nghĩ đến người khác, không nên vì mình. Nếu bạn đặt quyền lợi lên bản thân, lên gia đình và lên quốc gia mình, vậy là bạn đã gây nên xung đột đối với các quốc gia khác rồi. Rồi nếu một ngày nào đó chúng ta nghe được quốc tế lên tiếng, các nhà lãnh đạo lên tiếng về mối quan tâm của mình đối với lợi ích của các quốc gia khác, lợi ích của cộng đồng nhân loại thế giới, thì lúc đó thiên hạ sẽ hòa bình. Nếu chúng ta vẫn còn nghe nói đến cái lợi ích của mình, của riêng chủng tộc mình, lợi ích của gia đình mình, lợi ích của quốc gia mình, thì thế giới này không có hy vọng hài hòa được. Đây là vấn đề mà chúng ta phải biết đến. Tôi được Liên Hiệp Quốc mời tham dự hội nghị 10 lần. Lần thứ nhất tôi không phát biểu, bởi vì đây là lần tiếp xúc đầu tiên. Tôi im lặng để quan sát xem hội nghị tiến hành như thế nào, họ nghĩ gì và làm gì. Tôi để tâm tỉ mỉ quan sát. Phiên họp lần thứ nhất Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Thái Lan, tôi ở đó suốt một tuần lễ. Tôi được quen biết với một vị tướng của Thái Lan, về sau chúng tôi trở thành bạn thân. Lần thứ nhì nhóm họp tại Nhật Bản, lúc đó tôi mới phát biểu, tôi mới giới thiệu. Kể từ lần phiên họp thứ ba về sau, những vấn đề chính là do tôi nói, tức là đem những điểm trọng yếu mà nói. Tôi đã đem kinh nghiệm giáo dục truyền thống của tổ tiên Trung Quốc chúng ta ngày xưa ra chia sẻ rộng rãi cho đại hội. Đại chúng dự hội lắng nghe phương pháp trình bày của tôi, họ vô cùng phấn khởi và vô cùng tán thán. Nhưng sau phiên họp, chúng tôi trò chuyện lúc ăn cơm, có rất nhiều người hỏi tôi rằng: thưa Pháp Sư, Ngài nói rất hay, phương pháp của Ngài trình bày rất lý tưởng, nhưng làm không được. Bởi vì họ hoài nghi, không có niềm tin. Họ nói tôi là người lý tưởng chủ nghĩa. Làm sao thiết lập cho họ một niềm tin đối với truyền thống văn hóa của tổ thánh tiên hiền đây? Tôi nghĩ phải làm thế nào để cho họ noi theo, phải làm gương cho họ thấy, họ mới có đủ niềm tin. Nếu không thì rất khó có thể tạo được tín tâm nơi họ. Điều này tôi đã biết rõ. Cho nên tại Singapore, chúng tôi tìm đất đai xây dựng các thôn thí nghiệm, kiến lập làng A-di-đà cho người già hồi hương. Nhưng không đủ duyên. Khi xem đến Úc Châu, duyên cũng không đủ. Mấy năm trước đây, lúc tôi còn ở Mỹ, tôi cũng có ý định này, nhưng lúc đó duyên cũng không đầy đủ. Vào mùa xuân năm 2005, tôi về thăm quê nhà tỉnh An Huy. Quê nhà tôi còn có một nhóm bà con thân thuộc và bạn hữu. Tôi đem những sự việc đã trải qua và từng mắt chứng kiến ở nước ngoài trong mấy năm vừa qua kể lại cho nhóm hương thân phù lão của tôi được rõ. Sau khi nghe qua, chư vị bộ lão lấy làm cảm động, nói với tôi rằng: thầy hãy trở về, chúng ta sẽ làm ngay tại quê nhà, chúng ta cùng chung sức nhau mà làm. Lúc đó các cán bộ lãnh đạo địa phương cũng tỏ vẻ ủng hộ, để chúng tôi mới khởi lên ý niệm là chúng tôi bắt đầu lấy quê nhà làm thí điểm. Tôi mời giáo sư Dương, giáo sư Thái là hai vị trợ thủ đắc lực. Tôi nói: chúng tôi muốn thiết lập một trung tâm giáo dục văn hóa, gốc là đa nguyên và gọi là trung tâm giáo dục văn hóa đa nguyên. Nhưng những người trong nước họ không hiểu thế nào là đa nguyên, cho nên phải bỏ hai chữ đa nguyên này, chỉ gọi là trung tâm văn hóa, và họ đã chấp nhận. Tôi vừa mới gặp một vị đồng tu, cũng là một việc hy hữu. Vị này đem cúng về một số tiền, số tiền ấy là di sản của người cha để lại. Gia đình của vị ấy trước kia làm chủ một công ty kinh doanh tàu bè tại Hồng Kông. Sau khi người cha qua đời, tất cả anh chị em đều không ai chịu nối nghiệp, nên bán tất cả tàu bè rồi chia phần nhau. Mỗi người được 9 triệu Mỹ Kim. Người này đem nguyên số tiền ấy cúng dường và nói rằng: thưa Pháp Sư, mong Ngài giúp con đem phát triển về giáo dục, làm việc tốt cho xã hội. Anh ta nói với tôi: số tiền này một đồng con cũng không động đến, và bảo tôi sử dụng số tiền này vào việc cúng dường. Tôi nói: được, sẽ làm theo ý anh. Chỗ nào cần chi dùng bao nhiêu tôi sẽ báo cho anh rõ, rồi anh hãy bỏ ra. Tôi nói: cần chi cho việc giáo dục, việc này rất tốt. Tôi muốn thành lập một trung tâm giáo dục tại quê nhà, cần khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Nghe xong vị ấy liền xuất tiền ra ngay. Về sau còn thiếu một ít, vì đó còn một căn biệt thự tại Singapore, bán được hơn 2 triệu và đem cúng tiếp. Bởi thế, toàn bộ các trang thiết bị của Trung tâm Văn hóa Giáo dục truyền thống chỉ một mình anh ta cúng dường mà thôi. Đây thật là duyên tình cờ. Nếu không có được số tiền này thì tôi chẳng làm được chi cả, chỉ là mộng tưởng mà thôi. Cho nên nói đây là nhân duyên đầy đủ. Về việc bồi dưỡng, đương nhiên đây thuộc lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi nghĩ đến nền văn hóa truyền thống này đã bị lãng quên từ lâu. Chỉ riêng tại quê nhà chúng tôi cũng đã mất đi từ 70-80 năm rồi. Giờ đây việc dạy trẻ con, nếu chúng ta chỉ nói mà không làm thì bọn trẻ nói chúng ta dối gạt chúng, chúng chẳng tin ta. Nếu bạn dạy bọn trẻ mà bản thân bạn không thực hành được thì bọn trẻ sẽ chẳng chịu tiếp thu. Vậy phải dạy bằng cách nào? Chúng tôi chọn ra một thị trấn nhỏ gồm 12 làng, giao thông chỉ có một con lộ chính, cư dân có đến 48.000 người. Chúng tôi lấy đây làm thí điểm. Cư dân ở trong thị trấn này gồm cả nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng đồng loạt học theo mới thành công được. Nếu không thì không thể thành công được. Bởi thế chúng tôi bắt đầu tuyển chọn một nhóm giáo sư. Đợt đơn dự tuyển có từ 300 đến 400 người, trong đó tuyển chọn hơn 30 người phải là những người cùng một chí hướng, dám hy sinh dâng hiến. Bắt đầu ngay từ bản thân mình, tôi yêu cầu các vị giáo sư trúng tuyển quyển đệ tử quy phải thực hiện cho được trong vòng 4 tháng, đó mới thực sự gọi là làm được. Phải làm cho được 100% trong 4 tháng mới có thể đem dạy người. Nếu tự mình không làm được thì không thể dạy người được. Tôi nói Khổng Tử dạy học thành công, Đức Phật Thích Ca dạy học thành công bằng cách nào? Các ngài là người, chúng ta cũng là người, tại sao các ngài dạy được thành công? Cũng như nhau thôi. Bởi các ngài tự mình làm được rồi sau đó mới đem dạy người, như thế người ta mới nể phục. Nếu như tự mình không làm được mà muốn dạy người, mấy ai chịu nghe? Ý nghĩa là ở chỗ này. Cho nên sau khi nghe xong, các giáo sư đều hiểu ngay. Chúng tôi đi yêu cầu cho giáo sư bắt tay làm việc. Không ngờ chỉ trong vòng có 2 tháng mà các vị đã đạt được chỉ tiêu, khiến tâm chúng tôi vô cùng phấn khởi. Bắt đầu làm từ đầu tháng 11 năm 2005, tức là khoảng từ tháng 11, tháng 12 năm 2005 cho đến tháng 1 năm 2006 là các giáo sư bắt đầu thâm nhập vào các thôn xóm. Giáo sư được bố trí vào tất cả 12 làng để giảng dạy. Giảng bằng cách nào? Bằng phương pháp nêu gương. Tự mình thực sự làm được gọi là thân giáo. Khi trông thấy cụ già nhà nông, họ phải cung kính lễ phép, coi như cha mẹ ruột của mình, phải phục vụ cha mẹ bằng thái độ như thế nào? Thực hành ngay để cho tất cả những người trong gia đình ấy trông thấy, chứng kiến trước mắt cách làm của giáo sư, khiến cho con cái trong các gia đình ấy ai nấy cũng đều rất lấy làm cảm động. Từ đó họ đã hiểu được những gì. Họ hiểu rằng đứa không hiếu thảo với cha mẹ là có lỗi. Còn về phía cha mẹ, trông thấy tình cảnh như thế rất lấy làm hổ thẹn và hối hận vì không biết cách dạy con. Bởi thế tất cả ai ai cũng đều vô cùng cảm động. Cách dạy như thế trong vòng vài 3 tuần lễ, cư dân tại các thị trấn nhỏ bé này đều được tiếp thu. Họ thấy đều có chung cảm giác là vô cùng tốt. Làm người phải sống như vậy. Hiệu quả trước mắt đó là số vụ ly hôn giảm đi, thật là đại phúc. Xung đột giữa vợ chồng không còn, xung đột giữa cha con cũng hết, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu cũng hết luôn. Đối với hàng xóm, những chuyện xung đột nhỏ như tranh giành hơn thua lẫn nhau, không ai nhường nhịn ai, bây giờ cũng đã chấm dứt. Này họ đã biết nhường nhịn lẫn nhau rồi. Trên các đoạn đường mà trước kia vô cùng bẩn thỉu, nay các giáo sư mỗi lần đi qua nhìn thấy rác rớm đều lượm bỏ vào thùng rác, không nói năng chi cả. Làm như vậy được 2 tuần lễ, nhưng địa phương thấy hổ thẹn vô cùng và cũng không muốn xả rác nữa. Cho nên bây giờ đường lộ đều rất sạch sẽ. Cần phải dạy họ phương pháp này. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta đọc tụng thọ trì ghi nhân diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, phải làm cho được. Nếu bản thân bạn không làm được chỉ nói bằng miệng thôi thì chẳng có ích gì. Cho nên phải làm cho kỳ được. phải bắt đầu từ nơi chính mình. Như vậy sau khi đã làm được hơn 3 tháng, phong khí của thôn quê nhỏ này hoàn toàn thay đổi. Hầu như ban đêm các nhà đều không cần phải đóng cửa, trên đường không ai nhặt lấy đồ vật đánh rơi của người khác. Đã có thể đạt tới mức này, giáo sư Diên báo cáo cho tôi vô cùng cảm kích, không thể tưởng tượng được. Nguyên vì chúng tôi dự tính phải dài từ 2 đến 3 năm mới có được một hiệu quả như thế, không ngờ chỉ trong vòng 3 tháng mà đã gặt hái được sự thành công như thế. Bởi thế tôi nói với giáo sư Dương rằng dân chúng sao mà dễ dàng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã hiểu được cả rồi.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vào.